bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 56 Chuyện Chiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Tóm tắt kỳ trước, sau khi Giả Từ Lạc Dương tại phủ Khai Phong, thầy trò Nhạc Bất Quần lại chạm trán với oan gia Đào Cốc Lục Tiên cùng nhiều nhân vật võ lâm kỳ bí như sát nhân danh y Bành Nhất Chỉ, Hoàng Hà Lão Tổ Lão Đầu Tử và Tổ Thiên Thu. Sau khi bị Tổ Thiên Thu gạt uống linh dược cải tử hoàn sinh pha lẫn trong nhiều thứ rượu, Lệnh Hồ Xuân lại bị Lão Đầu Tử tìm cách bắt đi mổ tim lấy máu. Trong khi Lão Đầu Tử sắp ra tay, thì Tổ Thiên Thu xuất hiện. Kính mời quý thính giả thưởng thức tiếp.
Tiểu Lão Nhi không biết Lãnh Hộ Công Tử và đại ân nhân của Tiểu Lão Nhi có mối giao tình uyên thâm nên trót mạo phạm. Ôi thiệt là đáng chết, thiệt là đáng chết. Dù Tiểu Lão có 100 đứa con gái sắp chết cũng không có dám lấy một nửa giọt máu của Lãnh Hộ Công Tử để cứu mấy cái mạng cho ma của chung nữa.
Tổ Thiên Thu trợn mắt hỏi:
À Lão Đầu Tử, ngươi đem Lãnh Hộ Công Tử trói vào đây để làm cái gì thế hả?
Trời ơi, tóm lại là ta đã làm chuyện đại nghịch rồi, đại nghịch vô đạo rồi. Ngươi hỏi bớt đi một câu có được hay không?
Thế còn cái chậu nước sôi và cái con dao nhọn đặt ở đây để làm cái gì thế hả?
Chỉ nghe bớp bớp mấy tiếng, Lão Đầu Tử đã giơ tay giả mạnh vào hai má mình. Mặt của lão vốn mập như trái dưa, khi bị giả mạnh thì sưng dù lên. Lệnh Hồ Xuân nói:
Nhiều chuyện như thế này khiến văn bối không hiểu gì cả, mong hai vị tiền bối giải thích cho.
Lão Đầu Tử và Tổ Thiên Thu vội mở dây trói cho Lệnh Hồ Xuân rồi nói:
Chúng ta vừa uống rượu vừa nói chuyện cũng được.
Lệnh Hồ Xuân liếc mắt nhìn thiếu nữ trên giường hỏi:
Bệnh tình của lệ gái không biết là có biến hóa gì hay không?
Lão Đầu Tử đáp:
Dạ, không có biến hóa gì đâu, nhưng mà dù có biến hóa thì vũ này cũng là
Lão lắp bắp không biết nói thế nào, mời Lệnh Hồ Xuân và Tổ Thiên Thu lên sảnh. Lão rót ba ly bát rượu rồi lấy một đĩa thịt heo to làm đồ nhắm, nâng lên cung kính mời Lệnh Hồ Xuân. Lệnh Hồ Xuân uống một ngụm, cảm thấy vị rượu nhạt nhẽo chẳng khác gì rượu thường, nhưng so với 8 chén rượu mà Tổ Thiên Thu mời còn ngon hơn gấp 10 lần. Lão Đầu Tử nói:
Lãnh Hộ Công Tử, Tiểu Lão hồ đồ nên đắc tội với công tử. Ôi vũ này thiệt là...
Mặt lão tràn đầy vẻ hoảng sợ, không biết nói sao để có thể diễn tả được sự hối hận. Tổ Thiên Thu nói:
Lãnh Hộ Công Tử đại nhân đại lượng, không có trách nhà ngươi đâu. Và lại nếu tục mệnh bát hoàn của ngươi có chút hiểu biết, bổ ích cho thân thể của Lãnh Hộ Công Tử thì là ngươi cũng đã có công lao rồi.
Lão Đầu Tử nói:
Vũ này không dám nhận công lao đâu. Tổ hiền đệ, đây là công lớn của hiền đệ đó.
Tổ Thiên Thu cười nói:
Ta đã lấy 8 viên dược hoàn của ngươi, chỉ e rằng đã hại bất tử điệt nữ mất rồi. Thôi thì một ít nhân sâm này đem đến để tẩm bổ cho điệt nữ đây.
Lão khom người lấy chiếc giỏ trúc, mở nắp ra, đổ ra một mớ nhân sâm có củ to, củ nhỏ, không 10 cân thì cũng 8 cân. Lão đầu tử nói,
ở đâu mà nhiều nhân sâm quá vậy hả?
Tổ Thiên Thu cười nói,
dĩ nhiên là mượn trong các tiệm thuốc đó.
Lão đầu tử cười ha hả nói,
Lưu Bị mượn kinh châu, không biết ngài nào trả lời.
Định Hồ Xuân thấy lão đầu tử tuy tỏ ra vui cự, nhưng vẫn không giấu được vẻ âu sầu trên đôi mắt, bèn nói,
Lão tiên sinh, Tổ tiên sinh, hai vị muốn trị bệnh cho vãn bối, tuy là hảo ý, nhưng một vị thì lừa gạt trước, một vị thì bắt chói sau đó, không tránh khỏi con mắt của tại hạ đâu đó.
Lão đầu tử và Tổ Thiên Thu vừa nghe liền đứng dậy phá lia lịa cùng nói,
Lệnh Hồ công tử, Lệnh Hồ công tử, bọn lão hổ tội đáng chết vạn lần, bất luận công tử trách phạt như thế nào, hai lão tử đều xin nhận hết.
Lệnh Hồ Xuân nói,
được, tại hạ có chuyện không hiểu, xin nói thẳng ra. Xin hỏi hai vị, là hai vị nể mặt ai mà kính trọng tại hạ như vậy?
Hai lão liếc nhìn nhau, lão đầu tử nói,
dạ, chuyện này ư?
Tổ Thiên Thu nói,
dạ, đương nhiên là công tử ra biết rồi. Tên của vị đó công tử có giận thì lão hổ cũng không dám nhắc đến đâu.
Lệnh Hồ Xuân nói,
quả thực là tại hạ không biết.
Lệnh Hồ Xuân ngấm ngầm tự nghĩ,
là Phong Thái Sư Thúc Tổ à, là Bất Giới Hòa Thượng à, hay là Điền Bắc Quan, hay là Lục Trúc Âm?
Dường như là không phải. Tuy Phong Thái Sư Thúc Tổ có bản lĩnh, nhưng Phong Thái Sư Thúc Tổ ẩn cư không lộ mặt, không cho mình tiết lộ hành tung, thì làm sao Thái Sư Thúc Tổ lại xuống núi để làm những chuyện như vậy?
Tổ Thiên Thu nói,
Công tử ra hỏi chuyện này, Tổ Mỗ và Lão Huỳnh cả hai là quyết không dám trả lời. Dù công tử ra có giết hai lão hổ cũng không thể nào mà nói ra được. Lòng công tử ra tất nhiên là đã biết rồi, lại hà tất còn muốn bọn lão hổ nói ra miệng làm cái gì?
Lệnh Hồ Xuân nghe lão nói với giọng kiên quyết, rõ ràng có bức giấc thế nào họ cũng không chịu nói ra, cho nên Lệnh Hồ Xuân bèn nói,
được, hai vị không nói ra thì cơn giận trong lòng tại hạ không thể tiêu tan được. Lão tiên sinh, vừa rồi lão tiên sinh trói tại hạ vào ghế, còn hù dọa cho tại hạ hồn siêu phách lạc. Bây giờ tại hạ cũng muốn trói hai vị lại, không chừng tại hạ chưa nguôi giận phải lấy dao nhọn khoét lấy tim ra của hai vị ra mới hả lạ đó.
Lão đầu tử và Tổ Thiên Thu đôi mắt nhìn nhau cùng nói,
dạ, công tử gia muốn trói thì tất nhiên là chúng ta không có dám phản kháng rồi, phải không?
Lão đầu tử bưng hai cái ghế rồi lấy mấy sợi dây thừng đến, hai lão dùng dây tự cột chặt hai chân mình vào ghế, sau đó đưa hai tay ra sau lưng rồi nói,
dạ, xin công tử trói lời.
Cả hai đều nghĩ,
vị thiếu niên này chưa chắc là muốn trói bọn ta cho hả giận, thì chắc là y muốn dẫn trời ra thôi.
Nào ngờ Lệnh Hồ Xuân lấy dây trói chặt hai tay của hai người ra sau lưng, giơ cây dao nhọn của lão đầu tử lên rồi nói,
nội lực của tại hạ đã mất, không thể dùng ngón tay điểm huyệt được, lại sợ hai vị vận sức dãy giụa nên tạm dùng chuôi dao này phong tỏa huyệt đạo của hai vị.
Hắn nói xong xoay mũi dao lại, dùng chuôi dao điểm vào các huyệt Hoàng Khiêu, Thiên Trụ, Thiếu Hải của hai người. Lão đầu tử và Tổ Thiên Thu ngơ ngác nhìn nhau, rất lấy làm lạ, không giấu được vẻ lo sợ, không biết Lệnh Hồ Xuân có dụng ý gì. Lệnh Hồ Xuân nói,
hai vị ở đây đợi một lúc.
Nói xong hắn đi ra khỏi sảnh. Lệnh Hồ Xuân cầm cây dao nhọn đến ngoài phòng thứ nữ, hắn giọng một tiếng rồi nói,
lão à, quên, cô nương thấy người như thế nào?
hắn định gọi cô là lão cô nương, nhưng nghĩ trong thiếu nữ này còn nhỏ tuổi, tuy cô họ lão thật, nhưng gọi là lão cô nương thì không có ổn lắm, còn nếu gọi là lão bất tử cô nương thì lại hoa kê hết sức tưởng tượng. Thiếu nữ chỉ âm ư không trả lời. Lệnh Hồ Xuân dán màn đi vào phòng, thấy cô vẫn ngồi tựa kèo cái gối, nửa mê, nửa tỉnh, cặp mắt hé mở. Lệnh Hồ Xuân tiến gần, thấy da mặt cô trong suốt, dưới làn da trắng muốt, lộ ra những sợi gân xanh, tựa hồ có thể thấy máu chảy trong huyết quản của cô. Căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, đến gió cũng không lọt vào được. Hắn tưởng chừng như máu trong cơ thể cô cũng đang ngưng kết lại thành từng giọt. Hơi thở của cô yếu dần, hít vào thì ít, mà thở ra thì nhiều. Lệnh Hồ Xuân nghĩ,
cô gái này đáng lẽ đã sống, nhưng mà ta đã uống hết đơn dược làm hại đến cô ta. Dù sao ta cũng sắp chết rồi, sống nhiều thêm hay sống ít đi mấy ngày có khác gì đâu.
Hắn lấy ra một cái bát sứ đặt lên ghế, tay phải cầm dao cắt mạnh vào cổ tay trái một đường ngang, máu tươi phun ra chảy vào trong bát. Hắn thấy chậu nước nóng mà lão đầu tử bưng đến hãy còn bốc khói, liền đặt con dao xuống, tay phải dốc nước nóng rưới lên vết thương để máu trong vết thương không bị ngưng kết lại. Trong chốc lát, máu tươi đã chảy được gần đầy bát. Thiếu nữ đang lúc mơ mơ màng màng chợt nghe mùi máu tanh, cô mở mắt ra thấy máu trên cổ tay của Lệnh Hồ Xuân đang chảy. Cô kinh hãi lớn tiếng kêu lên. Lệnh Hồ Xuân thấy máu trong bát gần đầy, liền bưng đến để gần bên miệng cô, nhỏ nhẹ nói,
mau uống đi, trong máu có linh dược, có thể chữa được bệnh cho cô đó.
Ta sợ lắm, ta không uống đâu, ta sợ lắm.
Sau khi bị chảy mất một bát máu, Lệnh Hồ Xuân cảm thấy đầu óc choáng váng, tứ chi bủn rủn. Hắn nghĩ bụng cô này sợ hãi không chịu uống, máu ta chẳng lẽ bị chảy uổng ư? Tay trái hắn chụp lấy con dao nhọn, hắn quát lên,
nếu không nghe lời, ta sẽ giết ngươi.
Nói rồi, hắn đưa mũi dao vào cổ họng cô. Gái sợ quá, đành phải há miệng uống từng hớp máu tươi cho tới khi hết cả bát. Mấy lần cô buồn nôn muốn ói, nhưng thấy mũi dao của Lệnh Hồ Xuân thì không dám nôn ra. Lệnh Hồ Xuân thấy cô uống được một bát, vết thương trên cổ tay hắn cũng đã đông máu lại. Hắn nghĩ,
ta đã uống tục mạch bát hoàn của lão đầu tử, máu ta đưa thuốc vào cơ thể của cô này e chưa được 1/10. Ta phải ép cô uống vài bát nữa, cho đến lúc ta không còn cử động được nữa mới thôi.
Lệnh Hồ Xuân liền cắt mạch ở cổ tay phải, máu tươi chảy ra được hơn nửa bát, lại đưa cho cô gái uống. Cô gái cho mày năn nỉ,
ngươi đừng có ép ta được không? Ta không có muốn uống nữa đâu.
Không muốn cũng phải uống, uống mau.
Cô gái miễn cưỡng uống vài hớp, thở hổn hển nói,
ngươi tại sao ngươi làm như vậy? Ngươi làm như vậy là hại đến bản thân mình.
Lệnh Hồ Xuân cười nhăn nhó nói,
ta có bị hao tổn cũng không sao, chỉ mong cho ngươi được khỏi bệnh thôi.
Đào Chi Tiên và Đào Thực Tiên bị lão đầu tử chụp trong lưới, hễ càng cựa quậy thì càng bị tấm lưới xiết lại, đến nỗi tay chân của hai lão muốn nhúc nhích cũng không được. Tuy hai người không nhúc nhích, nhưng tai mắt vẫn linh mẫn, miệng lưỡi vẫn bao qua xích thú. Khi Lệnh Hồ Xuân trói lão đầu tử và Tổ Thiên Thu lại, Đào Chi Tiên đoán thế nào hắn cũng giết hai người. Đào Thực Tiên đoán hắn sẽ đến cởi lưới cho hai huynh đệ. Nào ngờ hai lão tranh luận mãi mà chẳng ai đoán trúng. Lệnh Hồ Xuân lại đi vào phòng của cô gái. Khuê phòng của cô kín mít, không một kẻ hở. Hai người ở trong phòng nói chuyện chỉ truyền qua ngoài loáng thoáng vài câu. Đào Chi Tiên, Đào Thực Tiên nhặt bức quần, lão đầu tử, Tổ Thiên Thu, nội lực đều rất cao thâm, nhưng Lệnh Hồ Xuân làm gì trong phòng cô gái, năm lão phải tùy ý suy diễn. Bỗng nghe cô nương la thất thanh,
sắc mặt của năm lão đều thay đổi. Đào Chi Tiên hỏi,
Lạnh Hồ Sung là một nam nhân, thế đi vào phòng quê nữ người ta để làm cái gì nè?
Đào Thịt Tiên nói,
Tam ca anh nghe, cô Nương sợ quá nói, ta sợ. Thế Lạnh Hồ Sung nói, nếu ngươi không nghe lời ta sẽ giết ngươi. Hắn nói, ngươi không nghe, tức là muốn cô ta nghe theo cái gì ta?
Đào Chi Tiên nói,
chắc là có chuyện không hay rồi đấy. Dĩ nhiên là hắn áp bức cô gái, phải làm vợ hắn rồi đấy.
Đào Thịt Tiên nói,
thật là buồn cười. Cô lão, cô gái này, con gà của lão lùn như trái dưa, mập như trái banh, thì nó cũng lùn như trái dưa, cũng mập như trái banh. Thế tại sao lại ngồi xung để muốn bắt cô gái làm vợ nhỉ?
Đào Chi Tiên nói,
ôi, củ cải rau xanh như mỗi người một sở thích. Không chừng cái tay Lệnh Hồ Sung đặc biệt thích phụ nữ béo mập. Vừa thấy phụ nữ béo mập thì hồn nó bay lên 9 tầng mây xanh rồi đấy.
Đào Thịt Tiên nói,
trời ơi, Tam ca nghe kìa. Cái cô gái béo mập năn nỉ xin ta mà nói cái gì là người đừng ép ta. Ta thật là không muốn đấy.
Đào Chi Tiên nói,
đúng vậy. Cái tèo tử Lệnh Hồ Sung này cực kỳ bá đạo ngang ngược. Hắn nói không được cũng phải được, mau.
Đào Thịt Tiên nói,
thế Lệnh Hồ Sung bảo cô ta mau là mau cái gì?
Đào Chi Tiên nói,
ôi giời ơi, ngươi là giai tân chưa lấy vợ, dĩ nhiên là ngươi không hiểu rồi.
Đào Thịt Tiên nói,
thế chẳng lẽ Tam ca lấy vợ được, nói như thế mà không biết xấu hổ.
Đào Chi Tiên nói,
ngươi biết ta chưa lấy vợ, tại sao lại còn hỏi ta?
Đào Thịt Tiên lớn tiếng nói,
Này, lão đầu tử này, Lệnh Hồ Sung đang ép bức con gái người làm vợ, thế sao ngươi thấy chết mà ngươi lại không cứu là thế nào hả?
Ngươi đã sự làm cái gì? Thế sao ngươi biết là cô nương béo mập sắp chết hả? Nói cái gì thấy chết không cứu là cái gì? Thế tên cô ta là lão bất tử, thì cô ta chết làm sao được?
Lão đầu tử do Tổ Thiên Thu bị trói chặt vào ghế, lại bị phong tỏa huyệt đạo, nghe tiếng lão cô nương kinh hãi gian sinh trong phòng, hai người ngơ ngác nhìn nhau không biết làm thế nào. Lòng hai lão vốn đã nghi ngờ, lại nghe Đào Cốc Nhị Tiên lớn tiếng tranh luận ngoài sân, thì càng nghi ngờ thêm nữa. Tổ Thiên Thu nói,
lão ơi, chuyện này không thể không ngăn cản. Không ngờ Lệnh Hồ công tử lại hiếu sắc như vậy, chỉ sợ xảy ra đại họa mất thôi.
Lão đầu tử nói,
thôi rồi, một con gái bất tử của ta, vậy là xong rồi. Lại mang tội lỗi với người ta nữa.
Tổ Thiên Thu nói,
Lão Huỳnh nghe kìa, cô nương bất tử của Lão Huỳnh có tình ý với Lệnh Hồ Sung. Cô nói người làm như vậy là tự hại mình. Thế Lệnh Hồ Sung nói cái gì? Lão Huỳnh có nghe không?
Lão Đường Tử nói,
Lệnh Hồ Sung nói thân ta tổn thương thì không sao, ta chỉ muốn cho người khỏi bệnh. Tổ mẹ nó, hai đứa nhỏ này tiếp.
Tổ Thiên Thu cười ha hả nói,
Lão Huỳnh xin chúc mừng.
Lão đầu tử tức giận nói,
chúc mừng cái bà nói người á.
Lão Huỳnh giận làm gì, ta chúc mừng Lão Huỳnh có một con rể quý mà.
Lão đầu tử quát lớn,
đừng ăn nói hồ đồ. Chuyện này mà lọt ra ngoài thì ta và ngươi có còn tính mạng hay không?
Lúc lão nói câu này giọng đầy vẻ sợ hãi. Tổ Thiên Thu nói,
phải rồi.
Giọng nói của Tổ Thiên Thu lại run run. Nhạc Bất Quần nằm trên cây ngoài bức tường, cách ngôi nhà khá xa. Tuy đã giận Tử Hà Thần Công, cũng chỉ nghe được câu mất. Lúc đầu lão nghe Lệnh Hồ Sung ép buộc cô gái, đã muốn không vào phòng ngăn cản, nhưng lão chuyển ý nghĩ. Cả Lệnh Hồ Sung và mấy tên này đều biết hiểm khắc thường, không biết có mưu đồ gì. Tốt hơn hết là không nên lỗ mãng, cứ lặng yên quan sát động tĩnh. Lão tiếp tục dặn công lắng nghe. Đầu Cốc Nhị Tiên và lão đầu tử, Tổ Thiên Thu nói chuyện nguyên thuyên lão đều nghe rõ. Lão chỉ biết Lệnh Hồ Sung thường lúc người ta gặp nguy khốn, giở trò phi lễ với cô gái. Sau đó nghe Tổ Thiên Thu và lão đầu tử đối đáp, lão nghĩ Lệnh Hồ Sung tính tình phong lưu, cô gái có vẻ có lẽ là cũng giống như cha, là một cô nương xấu xí mập như trái banh, nên sau khi thất thân đem lòng luyến ái Lệnh Hồ Sung cũng không có gì là lạ. Bất giác lão lắc đầu, bỗng nghe tiếng cô gái la thất thanh,
đừng nhiều máu quá, ta năn nỉ người.
lại có tiếng người khác nói lớn.
Lão đầu tử, đào tốt tứ quỷ, nó bị ta dụ đi rồi.
Gieo một tiếng, người đó đã nhảy vào, đẩy cửa vào nhà. Đó chính là hán tử, cầm cây phướng trắng dẫn dụ bọn tứ tiên. Lão thấy lão đầu tử và tổ thiên thu bị cột trên ghế, giật mình kinh hãi hỏi.
Tại sao vậy?
Lão xoay tay phải, cầm một cây thủy thủ sáng loáng, dùng lên mấy cái, cách đứt dây thừng trói chừng tay của hai người. Trong phòng cô nương lại kinh hãi la thét lên.
Ngươi, ngươi, ta gian xin ngươi, đừng có làm như vậy nữa, ta gian xin ngươi, ta gian xin. Cô la khẩn cấp nên kinh hãi hỏi.
Là lão bất tử cô nương.
Rồi lão xông thẳng vào phòng. Lão đầu tử kéo cánh tay lão lại quát lên.
Không được vô, không được vô.
Hán tử sửng sốt đứng lại, chỉ nghe đào sư tiên ở ngoài sân nói.
Ta nghĩ rằng cái lão tròn như trái dừa này có được lệnh hồ sung làm con rể như vậy chắc là sẽ vui mừng lắm đấy.
Đào sư tiên nói.
Cái lệnh hồ sung sắp chết thì có con rể mà sống dở chết dở thì có gì mà vui mừng. Thì con gái của lão cũng sắp chết rồi, thành ra một cặp vợ chồng sống giả chết giả chứ có gì đâu. Hay người nào chết, hay người nào sống. Ôi giời ơi, còn phải hỏi nữa, tất nhiên là lệnh hồ sung chết, còn cô gái tên là lão bất tử thì làm sao mà chết được. À, cái này cũng chưa chắc đâu ạ, chẳng lẽ tên gọi là gì thì con người đúng như vậy hay sao? Ê, nếu không thì là ai cũng đặt tên là lão bất tử thì đều già mà không chết cả. Thế chúng ta luyện võ để làm cái gì hả?
Trong khi hai anh em lão đang tranh luận, bỗng nghe binh một tiếng trong phòng, hình như có vật gì ngã xuống đất. Lão cô nương la lên, tuy giọng yếu ớt nhưng đầy vẻ kinh hoàng.
Gia gia, gia gia, gia gia mau vào đây đi, gia gia, gia gia.
Lão đầu tử nghe con gái kêu, vội lao vào phòng, thấy Lệnh Hồ Xung nằm dưới đất, chiếc bát sứ úp lên ngực, người dính đầy máu. Lão cô nương ngồi tựa trên giường, miệng cũng dính đầy máu. Tổ Thiên Thu và hán tử đến sau, chăm chăm nhìn Lệnh Hồ Xung, rồi nhìn lão cô nương lòng đầy nghi vấn. Cô gái nói,
dạ dạ, dạ dạ, hắn cấp quá nhiều máu, hắn ép Hài Nhi uống hết hai bát rồi, hắn còn muốn cắt.
Lão đồng tử vô cùng kinh hãi, cúi xuống đỡ Lệnh Hồ Xung, thấy gân ở hai cổ tay hắn đều bị cắt, máu vẫn chảy không ngừng. Lão xông ra khỏi phòng, lấy kim thương dược, hốt hoảng đến nỗi trong nhà mình mà vẫn da trắng vào cánh cửa xin dù. Đào Chi Tiên nghe tiếng da đụng thì cho rằng là lão ẩu đả với Lệnh Hồ Xung nên la lên.
Này, lão đầu tử này, cái Lệnh Hồ Xung là hảo bằng hữu của Đào Cốc Lục Tiên đấy nhá. Ngươi không được đánh hắn đấy. Nếu ngươi giết hắn thì Đào Cốc Lục Tiên sẽ xé cái thây mặt của ngươi thành từng sợi đấy hả đấy.
Đào Chi Tiên nói.
Sai rồi. Sao lại sai là thế nào? Nếu lão mực thân ốm trong keo thì mới có thể xé ra thành sợi chứ, nhưng mà thân của lão béo mập thì xé thành từng cục chứ làm sao thành sợi được.
Lão đầu tử lấy kim thiên dược thoa lên vết thương nơi cổ tay của Lệnh Hồ Xung, rồi nắn mấy huyệt đạo trước ngực cho hắn. Lệnh Hồ Xung dần dần tỉnh lại. Lão đầu tử cảm kích vô cùng, run run nói,
Lệnh Hồ công tử, vụ này khiến cho bọn lão hủ dù tan xương nát thịt cũng.
Tổ Thiên Thu nói,
Lệnh Hồ công tử, vừa rồi lão đầu tử chói Lệnh Hồ công tử là hoàn toàn là do hiểu lầm. Thế sao công tử lại tin là thật? Vụ này không khiến cho lão không còn đất dung thân nữa sao?
Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói,
nội thương của tại hạ không thể dùng linh đơn diệu dược mà trị được. Hào ý của tổ tiên bối lấy tục mệnh bát hoàn của lão tiên bối cho tai hạ uống thật là nhưng muốn bệnh tình của cô nương này có thể khỏi được.
Hắn nói đến đây vì mất quá nhiều máu nên lại ngất đi. Lão đồ tử ẵm lên Hồ Xung bước ra khỏi phòng của con gái, đặt hắn nằm trên giường phòng mình rồi buồn rầu hỏi.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Tổ Tiên Thu nói.
Lạnh họ công tử mất máu quá nhiều, thì e là tính mạng sẽ lâm nguy trong chốc lát. Ba chúng ta thử dùng nội công tu luyện được, truyền vào cho công tử, thử xem nó như thế nào.
Lão đồ tử nói.
Đúng, nên là như vậy.
Lão đỡ nhẹ Lệnh Hồ Xung dậy, đặt lòng bàn tay phải vào huyệt Đại Truy sau lưng Lệnh Hồ Xung. Lão vừa dẫn khí, thì toàn thân chấn động, chỉ nghe mấy tiếng răng rắc, cái lế ghế của lão ngồi đã bị gãy sụn. Đào Chi Tiên cười ha hả lớn tiếng.
Nội thương của Lệnh Hồ Xung là do sáu huynh đệ ta dùng nội lực trì thắng mà ra. Cái lão lùn như thế dừa lại học các kiểu đó, thì làm cho Lệnh Hồ Xung bị thương nặng hơn rồi. Bị thương rồi lại bị thương rồi lại bị thương rồi lại bị thương không ngớt thế.
Đào Thực Tiên nói.
Hãy ngồi đây, tam ca nghe kìa. Cái tiếng răng rắc kia nhất định là do lão lùn như thế dừa bị nội lực Lệnh Hồ Xung làm chấn động đấy. Thế mà nội lực Lệnh Hồ Xung là nội lực của chúng ta. Cái lão lùn này thật là.
Lão đồ tử thở dài nói.
Nếu Lãnh Hộ công tử bị trọng thương, lão đồ tử này đành phải tự sát thôi.
Bỗng nhiên hắn tự lớn tiếng hỏi.
Vị nào trên cây cá ở ngoài tường, có phải là Nhạc Tiên Sinh trưởng môn phái Hoa Sơn đấy không?
Nhạc Phúc Quần giật mình kinh hãi thầm nghĩ.
Thì ra mình sẽ bị hắn nhìn thấy.
Hắn tự lại gọi.
Nhạc Tiên Sinh là khách từ xa đến, sao không vào đây tương kiến?
Nhạc Phúc Quần rất lúng túng, cảm thấy đi vào thì không ổn, nhưng cũng không thể ngồi hoài trên cây. Hắn tự lại nói.
Lệnh cao đồ, Lệnh Hộ công tử bị ngất rồi, xin mời Nhạc Tiên Sinh vào đây xem sao.
Nhạc Phúc Quần đàn hắn một tiếng, tung mình nhảy dọc qua sân rộng hơn một trượng, bước vào hành lang. Lão đầu tử từ trong phòng đi ra cung tay nói.
Xin mời Nhạc Tiên Sinh vô.
Nhạc Phúc Quần nói.
Tại hạ lo lắng cho sự an nguy của tiểu đồ, nên đến đây thật là lỗ mãng.
Lão đầu tử nói.
Trong vụ này, tại hạ mới là người đáng chết. Ôi, nếu...
Đào Chi Tiên lớn tiếng nói.
Người không nên lo lắng, Lệnh Hồ Xung không có chết được đâu.
Lão đầu tử vui mừng hỏi.
Sao các hạ biết Lệnh Hồ công tử không chết?
Đào Chi Tiên đáp.
Tuổi của hắn nhỏ hơn người và ta nhiều, có phải không?
Dạ, đúng. Như vậy thì sao?
Người lớn tuổi chết trước hay người nhỏ tuổi chết trước? Thì tất nhiên người lớn tuổi chết trước rồi. Người chưa chết, ta chưa chết, thì Lệnh Hồ Xung làm sao mà chết được hả?
Lão đầu tử tưởng lão có ý kiến gì hay ho, nào ngờ lão lại nói dớ dẫn, nên lão chỉ cười vừa gượng. Đào Thực Tiên nói.
Ta có một ý kiến cực kỳ thông minh này. Tất cả chúng ta đồng tâm hợp lực đổi tên Lệnh Hồ Xung, gọi là Lệnh Hồ bất tử đi.
Nhạc Phất Quần vào phòng, thấy Lệnh Hồ Xung hôn mê, nên thầm nghĩ.
Nếu ta không hiện lộ Từ Hà Thần Công ra, có thể bọn này sẽ xem thường phái Hoa Sơn.
Lão quay mặt vào phía trong, ngấm ngầm giận Từ Hà Thần Công. Lúc mặt lão hiện rõ sắc biến, không ai nhìn thấy được, rồi đưa tay đặt lên huyệt Đại Truy sau lưng Lệnh Hồ Xung. Lão đã biết tình trạng các luồng chân khí vận hành trong cơ thể Lệnh Hồ Xung, nên không dùng toàn lực, chỉ đưa một ít nội lực từ từ truyền vào. Khi thấy chân khí trong cơ thể Lệnh Hồ Xung phản kích, lão nhấc bàn tay ra khoảng nửa tấc, ngừng lại một chút, rồi lại đặt bàn tay vào. Quả nhiên, chẳng bao lâu, Lệnh Hồ Xung đã dần dần tỉnh lại, nên Lệnh Hồ Xung gọi.
Sư phụ, lão nhân ra đã đến.
Bọn lão đầu tử ba người thấy Nhạc Quốc Quần không phí một chút hơi sức mà làm Lệnh Hồ Xung tỉnh lại, đều khâm phục vô cùng. Nhạc Bất Quần thầm nghĩ.
đây là chốt thị phi, không nên ở lại. Không biết phu nhân và bọn đệ tử trên thuyền như thế nào.
Lão cung tay nói,
các vị đối đãi với sư đồ tại hạ cung kính như vậy, tại hạ xấu hổ không dám nhận, xin cáo từ.
Lão đầu tử nói,
dạ lãnh hộ công tử chưa khỏe hẳn, bọn lão hủ phải tiếp đãi cho tốt mới phải. Tiểu lão nhi thiệt quá thất lễ, xin miễn thư cho.
Nhạc Bất Quần nói,
không nên khách sáo.
Dưới ánh đèn mờ, Nhạc Bất Quần nhìn thấy đôi mắt của hán tử sáng phất. Lão động tâm cung tay hỏi,
tôn tính đại danh vị bằng hữu này là gì?
Tổ Thiên Thu cười nói,
thì ra Nhạc tiên sinh không nhận ra, dạ miêu tử vô kế khả thi, kế vô thi của chúng ta rồi.
Nhạc Bất Quần kinh hãi hỉ,
dạ miêu tử kế vô thi à? Nghe nói người này được trở cho khác thường, nét lực tinh tường, hành sự khi thiện khi ác, nửa chính nửa tà. Tuy tên gọi là kế vô thi, nhưng kỳ thực là rất quỷ kế đa đoàn, là một nhân vật rất lợi hại. Lão lại cùng ở đây với bọn lão độc tử.
Nhạc Bất Quần cung tay nói,
tại hạ ngưỡng mộ đại danh kế sư phó từ lâu, như sống dậy bên tai, hôm nay may mắn được tương kiến.
Kế vô thi mỉm cười nói,
hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây, ngày mai còn gặp nhau trên mũ vá cương nữa kìa.
Nhạc Bất Quần lại kinh hãi, tuy cảm thấy lần đầu gặp nhau không tiện hỏi cho tường tận, nhưng con gái bị bắt cóc nên lão rất là quan tâm. Lão bèn hỏi,
tại hạ không biết đã có chỗ nào đắc tội với các vị bằng hữu võ lâm ở đây, chắc là đi qua quý địa chưa đến bái kiến thất lễ vô cùng. Tiểu nữ và tiểu đồ họ Lâm không biết vị bằng hữu nào bắt mang đi, kế tiên sinh có thể chỉ giáo một hai điều chăng?
Kế vô thi mỉm cười nói,
thật không, chuyện này tại hạ cũng chưa biết rõ nữa.
Nhạc Bất Quần hỏi kế vô thi, vì con gái bị bắt đã là quá hạ thấp thân phận chủ môn nhân của mình, lại nghe hắn không chịu nói thẳng ra biết hay không. Lão vừa tức giận vừa lo lắng, không thèm hỏi thêm nữa, lạnh lùng nói,
nửa đêm đến quấy nhiễu tiểu nhân rất là áy náy, vậy xin cáo từ.
Lão nhiều lần hồ sung toan ôm ra đi. Lão đầu tử chui đầu vào giữa thầy trò Nhạc Bất Quần, ôm lấy Lệnh Hồ Xung rồi nói,
Lệnh Hồ công tử do tại hạ mời tới, đương nhiên tại hạ phải cung kính đưa về.
Lão đầu tử nói xong cầm chiếc mền mỏng đắp lên người Lệnh Hồ Xung, ôm hắn bước ra khỏi cửa. Đào Chi Tiên la lên,
hai cái con tráng to bọn nhà ta mà để lại đây thì thành cái gì đó hả?
Lão đầu tử trầm ngâm nói,
chuyện này
lão nghĩ trói hổ thì dễ, nhưng thả hổ thì khó. Nếu thả hai huynh đệ hắn ra thì Đào Cốc Lục Tiên trước sau cũng đến xin sự trả thù, thật khó mà chống cự nổi. Nếu không thả thì tạm giữ trong tay hai người này thì bốn lão kia phải quý kỵ. Lệnh Hồ Xuân biết tâm ý của lão bèn nói,
lão tiền bối tha cho họ đi. Đào Cốc Nhị Tiên, sau này các vị đừng tìm hai vị lão tổ này xin sự, mọi người đổi thù thành bạn có được không?
Đào Chi Tiên nói,
hai nước ta đang đập, cũng không có cách nào tìm đến họ bọn họ mà sinh sự được đâu.
Lệnh Hồ Xuân nói,
vậy nếu Đào Cốc Lục Tiên cùng hợp lại thì sao?
Đào Tịch Tiên đáp,
không tìm bọn họ sinh sự thì được rồi, nhưng mà bảo đổi thù thành bạn thì có giết ta cũng không được.
Lão đầu tử và Tổ Thiên Thu hừ lên một tiếng thầm nghĩ,
chẳng qua bọn ta nể mặt Lãnh Hồ công tử mới không tin toàn như các người. Không lẽ bọn ta sợ Đào Cốc Lục Tiên hay sao?
Lệnh Hồ Xuân hỏi,
tại sao vậy?
Đào Thực Tiên nói,
Đào Cốc Lục Tiên là Hoàng Hà lão tổ, bọn họ là vốn không có thù không có oan, căn bản là không phải địch nhân. Thế đã không phải là địch nhân thì làm sao mà đổi thù được? Cho nên muốn kết bạn thì cũng không sao, nhưng mà muốn đổi thù thành bạn thì bất luận thế nào cũng không đổi được.
Mọi người nghe vậy đều cười lên ha hả. Tổ Thiên Thu cúi người xuống mở tấm lưới cá ra, lưới cá này được đan bằng giả tầm tơ và thuần kim tơ nên chắc dị thường, bảo đao lợi kiếm cũng không thể chặt đứt. Người nào bị mắc vào lưới mà không có người giải cứu thì càng cưa quậy thì càng bị siết chặt. Đào Chi Tiên đứng dậy kéo quần xuống đi tiểu lên ngay lưới cá. Tổ Thiên Thu giật mình hỏi,
người
Ngươi làm cái trò gì vậy hả?
Xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.
Chờ ta.